Y Tiên Thiểu, chương 946. Gặp lại A Tam, 2. Góc truyện audio.com. Răng rác, tên này vừa bắn ra kiếm khí thì bị một chảo mang theo lôi điện áp tới, một chảo này đánh vào kiếm khí của hắn, tia chớp xuyên thấu qua phi kiếm truyền vào thân của hắn, lôi điện chi lực cường đại khiến hắn mắt trợn trắng, tay chân run rẩy, làm sao có thể phóng xuất tiên thiên kiếm khí trực tiếp rơi xuống phi kiếm, nhìn qua là biết lành ít dữ nhiều. Tên binh sĩ Long Đằng cũng rơi xuống đất bởi vì hắn chỉ là tiên thiên kỳ cũng không thể ngự không mà đi. Nhưng mà tùy qua biến thành kim điêu duỗi một chảo ra ôm lấy tên binh sĩ này, sau đó nhẹ nhàng ném đi, ném hắn rơi lên vách đá. Sau đó tùy qua mở cánh ra cứu tên còn lại, trực tiếp dùng cánh quét qua ba tên tùy tùng Khổng Tước Vương. Người dân chăn nuôi đứng dưới sơn cốc nhìn thấy cảnh này, đã sớm phủ phục trên mặt đất, hắn không ngừng niệm Phật ca ngợi thần linh. Nhưng mà trong tín ngưỡng của người dân Tây Tạng, kim điêu ác điều xem như thần điều. Tùy qua giải quyết xong bốn tùy tùng Khổng Tước Vương, sau đó nhìn hai binh sĩ Long Đằng, nói. Các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi, mấy tên này chết đi, khẳng định kẻ khác nhanh chóng tới đây. Ngươi có thể nói chuyện, một binh sĩ Long Đằng nói. Chẳng lẽ ngươi là yêu quái, nhưng mà cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp, tuy là yêu quái nhưng ta không xấu. Tùy qua tránh nghĩa lẫm nhiên nói ra. Hai binh sĩ Long Đằng không ngờ Ưng Yêu lại nói như thế, sau khi nói một câu cảm tạ định quay người đi thì tùy qua quát. Không tốt, ta mang bọn ngươi đi. Hồng Mông tử khí phun ra thoáng cái tùy qua thu hai binh sĩ này vào trong không gian Hồng Mông thạch. Sau đó tùy qua nhanh chóng lao thẳng vào trời xanh, trong khoảng khắc đã bay hơn trăm dặm. Nhưng mà tùy qua cảm giác được nguy cơ không có biến mất, ngược lại có cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần. Làm sao có thể, trong lòng tùy qua sợ hãi mãnh liệt. Hắn đã thúc giục uy lực của phong lôi xí đến cực hạn, vì sao đối phương có thể đuổi theo mình? A-di-đà Phật, tùy qua nghe được Phật hiệu vang vọng bốn phía, nhiệt xúc, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ quy y ngã Phật, đây là chính đạo. Ta là yêu tộc, ngươi là người trong Phật môn, thề bất lưỡng lập. Tùy qua quát lớn tiếp tục ra sức phi hành, bởi vì hòa thượng kia đã chặn đường quay về hoa hạ của hắn, cho nên tùy qua chỉ có thể bay ngược tới hướng Thiên Trúc Quốc mà chạy. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào tốc độ ứng biến và phong lôi xí có thể dễ dàng thoát khỏi ra hỏa đằng sau, đáng tiếc tùy qua đoán sai, tu vị tên phía sau quá khủng khiếp, chỉ sợ tu vị đã tiến vào nguyên anh kỳ, bởi vậy tốc độ mới khủng bố như thế, mặc dù tùy qua hóa thân thành ưng yêu, nhưng mà hắn vẫn không thoát khỏi. Nhưng mà nếu như tùy qua không có biến thân, chỉ sợ nhiều nhất hai hô hấp hắn đã bị ngăn cản. Trước kia từng nghe Lôi Hà nói lão quái vật Nguyên Anh Kỳ rất lợi hại, tùy qua vốn không cho là đúng, nhưng giờ phút này xem ra Nguyên Anh Kỳ những lão quái vật này quả nhiên là không giống người thường, chỉ cần là thân pháp thuấn di bình thường cũng đủ để khiến người ta sợ hãi cả kinh. A-di-đà Phật, gian ngoan mất linh, âm thanh phía sau vang vọng, nghiệp chướng, quy y ngã Phật ngươi có thể làm tọa kỵ của ta. Từ nay về sau chỗ tốt không thiếu ngươi, tọa kỵ, ta nhổ vào, tùy qua vừa trốn vừa mắng. Thối con lừa chọc, người tính toán thơm bơ vậy sao, còn muốn ưng ra làm tọa kỵ. Ta ưng tốt xấu gì cũng là cường giả yêu tộc, há có thể bị thối con lừa. Góc truyện audio.com, chọc Thiên Trúc Quốc các ngươi cưỡi. Nghiệp chướng, không biết tỉnh ngộ, chờ ta thu phục ngươi nói sau. Người phía sau tức giận hừ một tiếng, âm thanh giống như sấm sét. Con lừa chọc, ngươi bắt được ta rồi nói sau. Tùy qua lạnh lùng nói, thân hình lao nhanh vào sơn mạch phía dưới. Tùy qua rõ ràng cảm giác được tu vị cảnh giới của đối phương quá cao, nhưng tốc độ cũng không tính là có ưu thế, nếu không đã sớm đuổi theo hắn rồi. Mà ưu thế này không rõ ràng, cho nên tùy qua quyết định tiến vào trong sơn mạch mượn nhờ địa hình phức tạp ngăn cản tốc độ của đối phương. Tốc độ của tên kia tuy nhanh, nhưng mà kỹ xảo, linh hoạt không bằng lão điêu trời sinh tinh thông bay lượn, bởi vì ưng loại mới là chúa tể của bầu trời. Vèo, tùy qua nhanh hơn tia chớp tiến vào sơn cốc thâm thúy. Nghiệp chướng, tên chọc phía sau tức giận quát lớn, đuổi theo không bỏ. Thông qua thần niệm tùy qua đã nhìn rõ tướng mạo của tên lừa chọc sau lưng. Người này là lão đầu gầy như que củi, toàn thân đen kịt tỏa sáng, trên người khoác áo cà sa màu vàng, ngực mang một chuỗi Phật châu, đầu chọc tròm râu rất dài, cơ hồ là dài như chiều cao của hắn, hai chân trần, nhìn qua rất giống Khổ Hạnh Tăng. Nhưng mà lão nhân này trong mắt mang theo hào quang cực nóng, dường như rất muốn thu tùy qua làm tọa kỵ. Nhưng mà lúc này tùy qua xuyên thẳng qua sơn cốc chẳng khác gì biển cả mênh mông, cho dù trong sơn cốc địa hình hết sức phức tạp, gió núi cũng rất lớn, nhưng không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng lên tùy qua, ngược lại hắn mượn nhờ sức gió cùng địa hình dần dần kéo dài khoảng cách với người ở xa xa. Nhưng mà thần thức kéo dài vô cùng cường đại, tùy qua vẫn đang cảm thấy tinh thần lực của đối phương đã tập trung được vị trí của hắn. Con lừa chọc đáng chết, tùy qua lúc này chửi thầm một tiếng, suy nghĩ một chút cách thoát khỏi con lừa chọc này. quay người dốc sức liều mạng một trận chiến, hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, dù sao hiện tại đã vào địa cảnh của Thiên Trúc Tác Chiến sân khách đấu với một nguyên anh kỳ lão quái vật rất hiển nhiên rất không sáng suốt. Nhưng mà hiện tại không ngừng bỏ trốn vẫn không thoát khỏi truy tung, nhất là rất khó tránh được tinh thần lực của hắn tập trung. Nhưng mà đầu óc tùy qua không vì biến thành diều hâu mà hạ thấp, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã có suy nghĩ khác. Bay vào giữa thành phố lớn của Thiên Trúc. Thứ nhất, sau khi tiến vào trong thành phố lớn, tùy qua có thể xua tán dược lực của ma dược biến trở về bản thể, có thể mê hoặc đối phương. Thứ hai, thành phố lớn nhân khẩu phần đông, nhất là thành phố của Thiên Trúc này chắc chắn có ít nhất 100 vạn người, tùy qua mới không tin lão chọc này có thể diệt sát toàn bộ. Đây dường như là biện pháp tốt nhất, vì vậy tùy qua chui ra từ một sơn cốc khác lần nữa bay lên không trung, tìm thành phố lớn của Thiên Trúc, sau đó thoát xác. Nghiệp chướng, xem bồ đề thủ của ta đây. Lão già giống to lên, đột nhiên cách mấy trăm dặm vỗ một cái về phía tùy qua cũng không biết bồ đề thủ là cái gì, chỉ cảm giác được sau lưng có bàn tay Phật màu vàng to lớn, nó như ngũ chỉ sơn áp tới, trong lòng bàn tay lớn này có chữ vạn to lớn. Tùy qua tăng tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn chậm hơn bàn tay này, thậm chí bàn tay lớn này giống như có mắt, mặc cho tùy qua né tránh thế nào nó vẫn đuổi theo, sau đó vỗ vào người của tùy qua. Cách chương.